lên non học đã tham thuyền, âm mây nằm nghĩ xa miền cõi trời. Nghe hoa, nghe lá reo cười, nghe chim ca hót những lời vi vòn. Bao nhiêu công án vẫn còn, đố ai phơi mở cho tròn địa thưa. Mở dòng tân hóa làm mưa, mưa rơi biển ca qua non thuyền. Đường về nhập thế vô biên, đường đi hoa đồ kết duyên đại tư. Đi về tâm nở chân như, bao nhiêu hành trạng liền từ pháp thân. Đi về nằm giữa am vân, nụ cười hàm tiếu bao dung vạn loài. Đi không lưu một dấu hài, ngày về cũng vượt ra ngoài có không. Lên non, lên non ngọc đã tham thiền, âm mây nằm nghĩ xa miền cõi trời. Nghe hoa, nghe lá reo cười, nghe chim ca hót những lời vi vòn. Bao nhiêu công án vẫn còn, đố ai phơi mở cho tròn nghĩa xưa. Mở dòng thần hóa làm mưa, nửa thời biến ca nửa qua non thuyền. Đường về nhập thế vô biên, đường đi hoa đồ kết duyên đại tư. Đi về tâm nỡ chân như, bao nhiêu hành trạng hiện từ phàm thân. Đi về nằm giữa am vân, nụ cười hàm tiếu bao dung vạn loài. Đi không lưu một dấu hài, ngày về cũng vượt ra ngoài có không. Đi không lưu một dấu hài, ngày về cũng vượt ra ngoài có không. Đi không lưu một dấu hài, ngày về cũng vượt ra ngoài có không.
Đào si ôi cuồng tình hoàn vi, lên non cao không vươn bần kiêu kỳ, xuống thác gần không lênh đênh theo tháng, sống thênh thang giữa gió nổi trắng ngàn. Cười nghe chim hót và nhìn sương trên cỏ biết lung linh, dù gần ca càn khôn vai vẫn nhẹ nhẹ tâm mình hơi thơ hoa thành kinh. Thấm vào từng cỏ dại, giữa mưa muôn trùng dùn dê hăng từ đi. Đào si ôi cuồng tình hoàn vi, lên non cao không vươn bằng tiêu kỳ, xuống thang gành công lên đền theo thoáng, trong thanh thang giữa gió nổi trăng ngàn. Thờ cười nghe chim hót và nhìn sương trên cỏ biếc lung linh, dù gần ca càn khôn vai vẫn nhẹ nhẹ tâm mình rơi thơ hoa thành kinh. Trong tinh linh trời an nhiên trong từng mối bước chân, chứ tình đô không đi mà vẫn đến, cõi hồng trần cát đá hoa lưu ly từng hàn nắng thấm vào từng cỏ dại, giữa muôn trùng nhún dê hang từ đi, chứ tình đô không đi mà vẫn đến, cõi hồng trần cạn đá hoa lưu ly từng hàn nắng thấm vào từng cỏ dại, giữa muôn trùng nhìn dê hang từ đi.
Xin đại chúng chắp tay để niệm Phật. Quý vị có thể đứng ngồi tùy duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Ta về giáo pháp Bát Điện Phật kiếp nan đạo dài như lai chân. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm Đinh Hợi, tức là ngày mùng 7 tháng 8 năm 2007 tại núi Thừa Lưu, thác Đá Bàn. Chúng ta có bài pháp thoại Người Biết Niệm Phật. Thưa đại chúng, một người biết niệm Phật, tức là người đó luôn luôn nhớ cái phẩm tính giác ngộ của Phật. Một người biết niệm Phật, người đó luôn luôn nhớ đến cái bản nguyện của Phật. Một người niệm Phật, người đó luôn luôn nhớ đến cái bản hành của Phật. Một người niệm Phật thông minh, người đó luôn luôn nhớ đến bản tính của Phật và làm cho cái bản tính của Phật có mặt trong đời sống của mỗi chúng ta. Những người niệm thông minh, những người đó luôn luôn biến những cái bản nguyện của Phật trở thành ra bản nguyện của chúng ta. Và những người niệm Phật thông minh, những người đó biết biến cái hành của Phật trở thành ra cái hành của chúng ta. Bản tính của Phật là gì? Bản tính của Phật là Như Lai. Như Lai có nghĩa là Đức Phật từ nơi chứng như mà biểu hiện giữa cuộc đời. Như Lai là bản tính của Phật. Bản tính đó là chứng như. Cho nên một niệm Phật, người đó luôn luôn nhớ đến cái bản tính chứng như của Phật và nhớ lên bản tính chứng như của chính mình. Một người niệm Phật, người đó phải luôn luôn nhớ đến cái bản tính chứng như của Phật thì không có ô nhiễm, luôn luôn thanh tịnh, trong sáng. Và mình làm thế nào để cho cái bản tính ở trong tự tâm của mình cũng biểu hiện ra một cách trong sáng, vô nhiễm? Đó là người biết niệm Phật. Bản tính của Phật là tuệ giác soi chiếu cùng khắp. Cho nên mình niệm Phật là mình phải niệm cái bản tính của Phật soi chiếu cùng khắp. Và ở trong mỗi chúng ta cũng có bản tính soi chiếu cùng khắp. Cho nên chúng ta niệm bản tính soi chiếu cùng khắp của Phật để cho bản tính soi chiếu cùng khắp nơi tâm ta được tỏa ra, được sáng ra. Ta niệm Phật là ta làm cho cái giới đức, định đức và tuệ đức của Đức Phật có mặt ở trong tâm ta. Ta nhớ đến cái giới đức, định đức và tuệ đức của Đức Phật để chúng ta thắp sáng cái giới đức, định đức và tuệ đức ở nơi mỗi chúng ta. Đó là một người biết niệm Phật, một người niệm Phật một cách thông minh. Niệm Phật tức là ta nhớ đến cái đời sống hạnh phúc an lạc của Phật. Và ta phải biến cái chất liệu an lạc của Phật trở thành ra cái chất liệu an lạc của chúng ta. Đức Phật ngồi giữa nắng, Ngài cũng hạnh phúc. Ngồi giữa mưa, Ngài cũng hạnh phúc. Ngồi giữa nắng, Ngài cũng an lạc, mà ngồi giữa mưa, Ngài cũng an lạc. Vậy bây giờ đây đại chúng ngồi giữa mưa có thể an lạc không? Có thể hạnh phúc không? Hạnh phúc không phải là trời nắng hay trời mưa, mà hạnh phúc là ta thấy được cái chứng như ở nơi trời nắng, ta thấy được cái chứng như ở nơi trời mưa, ta thấy được cái sự thật ở nơi trời nắng và ta thấy được sự thật ở nơi trời mưa.
ta thấy được sự thật đó là ta có hạnh phúc. Còn niệm Phật mà mình sợ trời nắng hay sợ trời mưa thì cái niệm Phật mình không có giỏi. Trời nắng chẳng làm ai chết, và trời mưa cũng chẳng làm ai chết. Nắng cũng đem lại cái hạnh phúc cho mỗi chúng ta, mà mưa cũng đem lại cái hạnh phúc cho mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta niệm Phật cho thâm sâu, cho vững chãi, cho nhất tâm, thì chúng ta đi giữa nắng chúng ta vẫn có an lạc và hạnh phúc, chúng ta vẫn có đời sống an toàn. Và ta đi giữa mưa chúng ta vẫn có những cái hạnh phúc, những cái an toàn. Bởi vậy mà Đức Phật có một phẩm tính là thiền thể. Thiền thể có nghĩa là người đã bước tới hạnh phúc, người là bước qua hạnh phúc, người đã đạt tới hạnh phúc. Hạnh phúc thì bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ thời tiết nào cũng có hạnh phúc cả. Là bởi vì hạnh phúc là ở nơi tâm của mỗi chúng ta. Khi tâm đã có định, có tuệ, thì tâm đó nó tạo ra hạnh phúc đích thực cho mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta niệm Phật mà không niệm giới, không niệm định và không niệm tuệ là chúng ta không có niệm Phật thành công. Vì vậy, một người thông minh biết niệm Phật, tức là vì đó biết niệm cái đạo đức từ nơi Đức Phật, để từ cái đạo đức của Đức Phật trở thành ra đạo đức của chính mình. Một người biết niệm Phật, người đó niệm cái thiền định của Phật, nhớ cái thiền định của Phật, và biến cái thiền định của Phật trở thành ra cái thiền định của chính mình. Một người thông minh biết niệm Phật, người đó luôn luôn nhớ đến tuệ giác của Phật, và biến cái tuệ giác của Phật trở thành ra đời sống của chính mình. Người như vậy tức là người đó có hạnh phúc, có an lạc, dù là họ đang ở trong hoàn cảnh nào, ở trong thời gian nào. Họ ở trong cái tuổi lớn họ vẫn có hạnh phúc, họ ở trong cái tuổi trẻ họ vẫn có hạnh phúc, ở trong cái nhà nhà họ vẫn có hạnh phúc, mà ở trong những công việc bận rộn họ vẫn có hạnh phúc. Cái hạnh phúc nó đi từ nơi gốc rễ của cái tâm thanh tịnh của chính họ, mà cái tâm đó là do quá trình niệm Phật mà tạo nên. Niệm Phật tức là chúng ta phải niệm đến cái tuệ giác của Phật, hiểu rõ mọi sự kiện của thế gian. Cho nên niệm Phật mà chúng ta không biết thế gian là vô thường á, thì niệm Phật chúng ta không giỏi. Niệm Phật thì chúng ta phải biết là thế gian vô thường. Niệm Phật chúng ta phải biết rằng cái thân năm uẩn của chúng ta có đó mà không thật, thì chúng ta mới phát sinh ra trí tuệ để hiểu rõ thế gian và không bị những cái ngũ dục của thế gian lôi kéo chúng ta, làm cho tâm của chúng ta bị loạn động. Và niệm Phật thì không còn có niệm nào hơn nữa hết. Trong đời sống của mỗi chúng ta mà không niệm Phật ấy, thì niệm chúng sinh nó sẽ khởi lên. Cho nên chúng ta niệm Phật thì niệm chúng sanh không còn có điều kiện để khởi lên ở nơi tâm của chúng ta, và không có điều kiện để biểu hiện ra nơi hành động của chúng ta, biểu hiện ra lên lời nói của chúng ta. Cho nên niệm Phật thì loại trừ được niệm chúng sinh. Và chúng ta niệm Phật thì chúng ta thuần hóa được tâm chúng ta. Ta niệm Phật tức là chúng ta làm cho tâm chúng ta tham không còn có điều kiện để khởi lên, sân không có điều kiện để khởi lên, si không có điều kiện để khởi lên, kiêu mạn không có điều kiện để khởi lên, sự lo lắng sợ hãi không có điều kiện để khởi lên. Bởi vì niệm Phật thì không còn niệm chúng sinh. Và đại chúng phải biết rằng á, không phải ai cũng niệm Phật được đâu. Khó lắm. Phải là cái người bậc trưởng phu, bậc có chí lớn, có nhiều thiện căn phước đức mới niệm Phật được lần. Chứ không phải là ai cũng niệm Phật được đâu. Niệm Phật phải là bậc đại trưởng phu, người có chí lớn, người có nhiều phước đức nhân duyên lớn. Quý vị biết ở nơi Thiên Lâm có mấy người đi xin vào mà họ xin tiền,
mà có một vị thầy đó nói thôi niệm niệm A Di Đà Phật đi rồi rồi tôi sẽ cho tiền. Thì vì mà nghe nói niệm Phật A Di Đà là họ ngoại ngoại lưng họ đi không niệm, xin tiền thì được mà niệm Phật không được. Đó. Giả như giả đóng nghệ thuật mình niệm tiếng để lấy 10.000 20.000 cho nó khỏe rồi mình niệm không được, không phải dễ đâu. Dù là nghệ thuật cũng không được, đến bây giờ phục đó ưa niệm cũng không được, cho đừng nói là nghệ thuật. Cho nên cái người mà đó có cái căn duyên lớn, có cái phước đức lớn mới niệm được Phật. Mà niệm được Phật có nghĩa là Phật đã có trong lòng họ nhiều đời nhiều kiếp. Cho không phải khi không mà niệm được một tiếng niệm Phật đâu, khó lắm quý vị. Đó. Cho nên người mà niệm Phật phải là bậc đại trưởng phu, phải là người có chí lớn, phải có nguyện lớn, phải có phước đức lớn, phải có nhân duyên lớn. Và niệm Phật tức là mình luôn luôn nhớ rằng Phật là bậc thầy của trời và người. Có đôi người nói rằng Đức Phật là một nhà văn hóa của thế giới loài người, nói như vậy chưa đủ. Có đôi người nói rằng Đức Phật là một nhà giáo dục vĩ đại của thế giới con người, tôn vinh như vậy ghê gớm lắm rồi, nhưng mà thực sự không thấm béo gì, chưa đủ. Bởi vì Phật là thầy của trời người mà, cho nên mới giáo dục cõi người, bậc thầy vĩ đại của người thì chưa ăn thua gì. Là nhà văn hóa vĩ đại của thế giới con người cũng chưa ăn thua gì. Bởi vì cái phước báo của thế giới loài người so với thế giới của chư thiên nó rất là mỏng manh, một xí xí thôi, không đáng gì. Và quý vị biết trong kinh á, Đức Phật nói rằng là một ngày một đêm ở cõi trời Tử Thiên Vương á, là bằng 40 năm của cõi Ta Bà, của thế của cõi của trái đất mình. Và một ngày một đêm của cõi trời Đao Lợi Già Má hay là Đấu Xuất chẳng hạn, một ngày một đêm có thể bằng nơi thế giới của mình 100 năm, hoặc có những thế một ngày một đêm cõi trời nó bằng nơi thế giới mình cả 800 năm hoặc là cả 1.000 năm. Đó. Như vậy thì mình ca ngợi Đức Phật là cái vị thầy vĩ đại của thế giới con người, hay nhà giáo dục vĩ đại của thế giới con người, hay nhà văn hóa vĩ đại của thế giới con người. Mình tưởng ra mình ca ngợi như vậy là ghê gớm lắm, nhưng mà thực sự ra đó cũng khéo là một cái sự hạn chế về cái hiểu biết của mình, về cái trí thức của mình. Bởi vì Đức Phật là thầy của cõi trời cõi người. Những thầy của trời của người mà một vị vượt ra khỏi ba cõi. Cho nên mình niệm Phật thì mình phải nhớ đến cái đức tính cao đẹp của Đức Phật, là một bậc thầy của cõi trời cõi người, và là một bậc thầy vượt ra khỏi ba cõi và giúp chúng sanh, dạy dỗ cho chúng sanh vượt ra khỏi ba cõi. Bởi vì vượt ra khỏi ba cõi thì mình mới có tự do, mới có hạnh phúc, mới có an lạc. Còn ở trong ba cõi thì mình còn bị khổ đau bởi sanh, bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi mưa nắng bất thường. Đó, quý vị thấy khi sáng mình đi thì trời rất là đẹp, lên đây là trời đã mưa. Đó. Một cái thế giới mà mưa nắng bất thường mà chính không ai làm chủ được. Ở trong thế giới này mình còn có giao mấy, có sáng mấy, có trí thức mấy, vẫn không hiểu hết những gì mà có thể xảy ra cho mình trong khoảnh khắc, trong chốc lát. Cho nên chúng ta niệm Phật, chúng ta phải nhớ cái đức tính giáo dục lớn lao của Đức Phật, là giáo dục cõi người và cõi trời vượt ra khỏi sinh tử, đi tới đời sống giác ngộ, đời sống giải thoát. Mà niệm Phật như vậy thì phải là những người bậc, những bậc có trường phú, những bậc có căn cơ lớn, có tuệ giác lớn, có phước đức lớn mới làm được, mới có nhân duyên được. Cho nên một vị niệm Phật thì mình phải luôn luôn thực tập nhớ đến cái phẩm tánh của Phật, để biến tất cả những cái phẩm tánh của Phật trở thành ra phẩm tánh của mỗi chúng ta. Trong chúng ta cũng có phẩm tánh của Như Lai, trong chúng ta cũng có những phẩm tánh vô nhiễm, trong chúng ta cũng có phẩm tánh biết công khắp và hiểu rõ thế gian. Nhưng vì
chúng ta không nhận ra được là do chúng ta sống về vô minh, chúng ta sống về ái dục, và chúng ta sống về cái tâm đầy chấp ngã. Đại chúng thấy khi mình chấp ngã thì tự nhiên tầm nhìn của mình nó kém đi, có phải không? Ở trong đời này không ai phá hoại mình đâu, cái tính chấp ngã nên mình nó phá hoại mình dữ lắm. Mình đừng có đổ thừa người này phá tôi, người kia phá tôi, người nào phá tôi, mình nói như vậy không có đúng đâu. Thực sự ra cái tính ích kỷ ở nơi mình nó phá mình rất là nhiều, và cái tính chấp ngã ở nơi mình nó phá mình rất là nhiều. Mà người nào ở trong chúng ta mà càng ích kỷ bao nhiêu á, mà càng chấp ngã bao nhiêu, là người đó tự nhiên phá sản cái nhân cách của mình, phá sản cái đời sống của mình bấy nhiêu. Cho nên sống giữa cuộc đời này mà mình càng tự chứa bao nhiêu, tự cho mình là vĩ đại bao nhiêu thì trở thành ra ấu trĩ bấy nhiêu. Quý vị thấy là mình đi lên đây thì mình thấy những cái tảng đá những cái tảng đá mà đặt trước cái trường quốc học á, có còn to nữa không? Mình đi lên đây mà mình thấy những cái tảng đá đứng đặt ở cái trường quốc học có to không?
Không to.
Để so sánh gì với nơi cái thiên nhiên này được, có phải không? Bởi vì mình ở trong một không cảnh nhỏ hẹp thì mình thấy cái gì cũng vĩ đại. Mình ở trong cái thân ngũ uẩn này mình chấp thẳng là mình, cho nên mình thấy mình to. Nhưng mà khi mình mở tông cái sự chấp ngã của mình, mở tông cái tâm nhìn của mình, thì mình thấy mọi chuyện ở nơi mình quá bé nhỏ, quá tí teo, không là cái gì cả. Và vì vậy cho nên chúng tôi phải đưa quý vị đi lên núi rừng để quý vị có thể mở cái tâm nhìn ra, mở cái trái tim mình ra, mở cái tâm mình ra, để thấy được cái chứng như ở nơi núi rừng, để thấy được cái Như Lai ở nơi núi rừng, để thấy được, mình thấy được cái chánh biến trí của mình ở nơi núi rừng. Chúng tôi đã từng đưa quý vị đi về biển cộng vậy, để mà thấy cái bao la của biển và thấy cái nhỏ nhói trong cái đời sống của con người chấp ngã. Cho nên ở nơi nào có chấp ngã, ở nơi đó có vô minh. Ở nơi nào chấp ngã, ở nơi đó có sự chướng ngại đối với hạnh phúc, đối với an lạc. Ở nơi nào có sự chấp ngã, ở nơi đó có sự chia rẽ. Ở nơi nào có chấp ngã, ở nơi đó có sự phân hóa. Cho nên người biết niệm Phật tức là niệm đến những cái phẩm tính rộng lớn, chân thực, vô biên của Phật. Và chúng ta niệm Phật phải nhớ đến cái hành nguyện, cái bản Phật. Bản nguyện của Phật là vì chúng sinh mà thành Phật, vì chúng sinh mà biểu hiện giữa đời. Thì tất cả chúng ta còn vậy, vì lợi ích của gia đình, vì lợi ích của mọi người, mọi loài mà chúng ta có mặt giữa cuộc đời. Là Phật tử, vì lợi ích của gia đình mà chúng ta phải biểu hiện làm cha, làm mẹ. Vì lợi ích của gia đình mà chúng ta biểu hiện làm vợ, làm chồng. Vì lợi ích của gia đình, vì an lạc của gia đình mà ta biểu hiện làm con, làm cháu. Đó. Vì cái hạnh phúc an lạc của gia đình mà chúng ta biểu hiện làm ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại. Chúng ta đã hiểu được, đã nhập được cái tính chân thực, tính Như Lai ở nơi mỗi chúng ta rồi, thì chúng ta tự theo đó mà biểu hiện cái hành nguyện của mình để mà làm lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội và cho mọi loài. Vì vậy chúng ta niệm Phật là để chúng ta luôn luôn có ý thức tỉnh giác. Chúng ta phải biết rất rõ là chúng ta đang làm cha, để chúng ta có thể trở thành một người cha đoan nghiêm. Chúng ta niệm Phật để chúng ta biết rõ chúng ta đang làm mẹ, để chúng ta có thể trở thành một bà mẹ dễ thương và đoan chính ở trong gia đình. Chúng ta niệm Phật là để chúng ta biết rõ ràng chúng ta đang làm chồng, để chúng ta có phẩm chất của một người chồng xứng đáng đối với vợ. Và chúng ta niệm Phật để chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đang là vợ, để chúng ta có những phẩm
xứng đáng là vợ đối với chồng. Và chúng ta niệm Phật là để chúng ta biết rõ chúng ta đang làm con, làm cháu, và chúng ta biểu hiện cái chất liệu làm con, làm cháu của chúng ta một cách xứng đáng ở trong gia đình đối với tổ tiên. Thưa đại chúng, sáng nay trên chiếc xe tôi đi thì phía trước có những anh tài xế, họ lẫn đường nhau, họ chạy xe lẫn đường nhau, và cái sự chết nó đến với họ chỉ là một khoảnh khắc thôi. Thì cái anh tài xế ngồi bên tôi, anh nói mấy cái người tài xế mà lái xe như vậy là chứng tỏ rằng là bất hiếu. Chỉ cần lái xe mà bất cần cả là trở thành bất hiếu. Anh tài xế anh nói thêm một câu nữa, vì sao bất hiếu? Là bởi vì lái xe như vậy thì sẽ có tai nạn, là cha mẹ đau khổ, vợ con đau khổ. Cho nên tôi cũng học được một cái ý rất là hay từ cái anh tài xế sáng nay. Lái xe thôi mà có hiếu, lái xe thôi mà bất hiếu. Đó. Lái xe thôi mà đem lại sự an toàn cho gia đình, lái xe thôi mà đem lại cái đức hạnh cho gia đình. Như vậy thì mình niệm Phật, mình phải niệm như thế nào để ở trong hoàn cảnh nào mình cũng đem lại sự an toàn cho bản thân, an toàn cho gia đình mình, và an toàn cho dòng dõi của mình, cho quê hương xứ sở của mình. Mình niệm Phật như vậy, tức là mình niệm Phật đúng với cái bản hành của Phật, với cái bản nguyện của Phật. Mà một người niệm Phật như vậy không đơn thuần là một người bình thường đâu. Người niệm Phật như vậy tức là người đó có phước đức rất lớn, có cái bản nguyện rất lớn, có cái đức hạnh rất lớn mới niệm Phật được. Thưa đại chúng, hệ ta niệm Phật mà nhập được cái từ tịnh thanh tịnh của Phật, ta niệm Phật mà nhập được cái bản hành thanh tịnh của Phật, ta nhập niệm Phật được mà nhập được cái bản nguyện thanh tịnh của Phật á, thì chúng ta có được ba sự lợi ích. Xin đại chúng nghe, nghe cho rõ. Thứ nhất, ta niệm Phật mà nhập được bản tánh thanh tịnh của Phật, nhập được bản nguyện thanh tịnh của Phật và nhập được bản hành thanh tịnh của Phật á, thì ta sẽ loại trừ được tất cả phiền não ở trong tâm ta. Ta niệm Phật mà đạt tới nhất tâm, đạt tới tâm bất loạn, chứng nhập được cái tự tánh thanh tịnh của Phật, chứng nhập được cái thanh tịnh của Phật, chứng nhập được cái bản hành thanh tịnh của Phật á, thì ta sẽ giải trừ tất cả những cái oán đối và những cái quả báo đối với chúng ta. Bởi vì khi mà ta niệm Phật, cái phước đức của Phật lớn lên ở trong phước đức của ta, mà do đó ta vượt qua được tất cả những báo chướng. Mỗi chúng ta đều có những cái báo chướng. Chúng ta có thể, nếu ta làm chồng á, chúng ta bị cái báo chướng của vợ. Chúng ta làm vợ, chúng ta có cái báo chướng của chồng. Chúng ta làm con, làm cháu, chúng ta có cái báo chướng của cha mẹ, của ông bà. Chúng ta làm học trò, chúng ta có cái báo chướng của thầy. Và chúng ta làm thầy, có cái báo chướng của học trò. Và chúng ta làm cha mẹ, có những cái báo chướng của con cái. Do đó mà khi chúng ta niệm Phật mà đạt tới cái nhất tâm bất loạn, phước đức do niệm Phật phát sinh, chúng ta vượt qua tất cả những cái báo chướng đó. Quý vị nghĩ trong cái đời sống hàng ngày ấy, là quý vị cứ nghiệm đi, có khi mình nghĩ đến cái chuyện tu, nghĩ đến cái chuyện tu, người chồng nghĩ đến cái chuyện tu thì bị bà vợ làm chướng ngại, người vợ nghĩ đến chuyện tu bị người chồng làm chướng ngại, cha mẹ nghĩ đến chuyện tu bị con cái làm chướng ngại, con cái nghĩ đến chuyện tu bị cha mẹ làm chướng ngại, người dân nghĩ đến chuyện tu là bị xã hội, bị những người có chức quyền làm trở ngại, hoặc là người có chức quyền nghĩ đến chuyện tu thì là bị người dân làm trở ngại. Hoặc là đôi khi mình muốn tu tập nhưng mà cái thân thể của mình nó làm cho mình bị trở ngại. Đau ốm cũng là một trong những sự trở ngại đối với sự tu tập, nó thuộc về báo chướng. Như vậy mình niệm Phật, mình sẽ vượt qua được những cái báo trước đó, để cho mình đạt tới được cái bản nguyện tu tập của mình. Vậy thì quý vị trong giờ phút này có mặt ngồi ở đây, trên núi rừng này, trời mưa, quý vị đã vượt qua bao nhiêu cái chướng ngại, bao nhiêu cái chướng ngại đối với bản thân, đối với gia đình, đối với hoàn cảnh xã hội mà có mặt ở đây. Như vậy quý vị có thấy rằng mình có phước đức trong giờ phút này không? Có phước đức không? Có phước đức, xin tất cả quý vị nhắm mắt lại, mỉm cười và nói rằng giờ phút này tôi đang có phước đức. Thưa đại chúng, nhờ nghĩ tới Phật, nhờ nghĩ tới sự tu tập, nhờ nghĩ tới sự thực tập chánh niệm mà mọi tự thân của quý vị đã vượt qua những cái bão chướng, những cái phiền não chướng để có mặt hôm nay. Đó là một phước đức mà quý vị phải tự thấy vui mừng. Và do niệm Phật khiến cho mình nhập vào được cái tự tánh thanh tịnh của Phật ở nơi mình. Do niệm Phật mà mình nhập vào được cái bản nguyện thanh tịnh của Phật ở nơi mình. Do niệm Phật mà mình nhập vào được cái bản hạnh thanh tịnh của Phật ở nơi mình. Và vì vậy mà mình vượt qua được tất cả những sở trí chướng. Sở trí chướng là gì? Chính là vô minh, là cái chướng ngại khiến cho mình không nhận ra được sự thật của cuộc sống. Mình không nhận ra được cái sự thật của thân thể mình. Mình không nhận ra được sự thật của các cảm giác nơi mình. Mình không nhận ra được sự thật của các trí giác nơi mình. Mình không nhận ra được sự thật của các cái trọng tử đang vận hành ở trong tâm thức mình. Và vì không nhận ra được cái sự thật đó, cho nên mình bị trôi lăn ở trong sinh tử. Mình muốn sinh không sinh được, mình muốn chết không chết được, mình muốn lành không lành được, mà mình muốn thoát khỏi khổ đau không thoát khỏi được, là do bị rơi vào cái trí tưởng. Nhờ niệm Phật mà ta đạt tới nhất tâm bất loạn, như vậy ta có định tâm sâu sắc, và từ định tâm sâu sắc ta phát sinh được trí tuệ, mà nhờ trí tuệ cho nên ta nhận ra được điều đúng. Thì dù bản thân bất mãn, chúng ta vẫn làm. Và nhận ra được điều sai, thì dù có vinh quang đến mấy, dù có lợi lộc đến mấy, thì chúng ta cũng từ chối. Từ chối. Bởi vì ta biết rất rõ là ta làm đúng sự thật, ta nói đúng sự thật, ta nghĩ đúng sự thật, sống đúng sự thật. Dù có khó khăn đến bản thân bất mãn, thì cái khó khăn đó đến với ta rất ngắn ngủi, rất tạm thời mà thôi. Ta có một cái sự vinh cựu ở sau cái sự khó khăn đó, ở sau cái sự trở ngại đó. Trả lại, ta không có trí tuệ, ta không có sự hiểu biết sâu sắc, thì ta không nhận ra được cái phía sau của những khó khăn là thuận lợi, phía sau những sự khó khăn là cả một sự vinh cựu, cả một chân trời rộng lớn. Cho nên chúng ta bỏ cuộc. Khi ta đối diện với những khó khăn, ta bỏ cuộc. Và vì ta không có trí tuệ, cho nên ta thuận theo những cái dễ chịu. Nhưng mà chính những cái dễ chịu đó là những cạm bẫy lừa phỉnh chúng ta. Có những thuận lợi nhưng lại là lừa phỉnh chúng ta và đưa chúng ta đi tới những khó khăn. Bởi vì sau những cái thuận lợi đó là những khó khăn, và từ cái khó khăn này tới cái khó khăn khác đó. Chúng ta nhận được điều đó là đi từ nơi cái niệm Phật của chúng ta mỗi ngày. Do niệm Phật mà tâm ta có định, do niệm Phật mà tâm ta có tuệ. Khi đã có tuệ rồi, ta có khả năng quyết chặt đúng sai, chánh tà, chân vọng. Và chánh thì làm, tà thì không làm. Chân thì làm, vọng thì không làm. Đúng thì làm, mà sai thì không làm. Ta quyết đoán một cách rõ ràng như vậy chính là nhờ chúng ta biết niệm Phật. Cho nên một người mà biết niệm Phật là người đó rất thông minh, quá thông minh.
Niệm Phật thì trong Phật có Pháp, niệm Phật thì trong Phật có Tăng, niệm Phật thì trong Phật có Giới, niệm Phật thì trong Phật có sự xả thí, niệm Phật thì trong Phật có tất cả những phước báo của chư thiên. Trả lại chúng ta chỉ niệm thiên thôi thì chúng ta còn thiếu, chúng ta niệm bố thí thôi cũng còn thiếu, chúng ta niệm giới thôi cũng còn thiếu, chúng ta niệm tăng cũng còn thiếu, chúng ta niệm pháp cũng còn thiếu, nhưng mà chúng ta niệm Phật thì viên mãn tất cả. Chúng ta thực tập niệm Phật, trong niệm Phật nó đầy đủ cả vạn hạnh. Quý vị cứ niệm đi, niệm Phật là bố thí. Hề niệm một danh hiệu Phật thì loại trừ được một cái niềm tham ở trong mỗi chúng ta. Niệm một danh hiệu Phật thì loại trừ được rất nhiều cái hạt giống tham ở trong tâm chúng ta. Tham thì không bố thí. Cho nên niệm Phật thì ly tham, mà niệm Phật là ly tham tức là bố thí. Như vậy niệm Phật là bố thí, bố thí một cách viên mãn. Bởi vậy niệm Phật nó đầy đủ cả bố thí ba la mật. Niệm Phật thì không còn sợ hãi. Như vậy niệm Phật là mình đủ khả năng bố thí, gọi là vô úy cho mọi người. Niệm Phật trong nữa có đầy đủ pháp thí, cho nên niệm Phật là bố thí cho tất cả mọi người về chánh pháp. Niệm Phật nó đầy đủ cả trì giới, bởi vì một người niệm Phật thì không thể còn có cái tâm đâu mà nghĩ điều ác. Mà không nghĩ điều ác thì làm gì mà có cái lời nói ác. Không có lời nói ác thì làm gì mà có cái hành động ác. Vì vậy niệm Phật đầy đủ cả trì giới ba la mật. Trì giới là dứt ác làm lành. Đại chúng có nhận ra được không? Niệm Phật là đầy đủ cả tinh tấn ba la mật. Bởi vì ngày ta niệm Phật, đến ta niệm Phật, ăn ta niệm Phật, uống ta niệm Phật, đi đứng nằm ngồi ta niệm Phật, không lúc nào không niệm Phật. Và niệm Phật như vậy nó có niềm tin và nó có cái niềm vui ở trong đó. Do đó làm cho mình thành tựu cái tinh tấn ba la mật. Và niệm Phật thì không còn sân, không còn hận thù, không còn trách móc. Cho nên niệm Phật nó đầy đủ nhẫn nhục ba la mật. Niệm Phật thì phải kiên trì. Bởi vì khi mình niệm một niệm Phật thì niệm chúng sanh nó nổi lên, nó tấn công cái niệm Phật của mình. Do đó mình phải kiên trì, phải nhẫn nhục, thì khi nở cái niệm Phật mình mới thành. Như vậy một người niệm Phật là người đó thành tựu được cái nhẫn nhục ba la mật. Và niệm Phật càng niệm chân nào thì tâm mình càng định tĩnh chân đó, càng sâu lắng chân đó, càng vững chãi chân đó, càng sâu sắc chân đó, thì càng niệm Phật là càng thành tựu pháp thiền định ba la mật. Và càng niệm Phật tâm mình càng sáng chói lên, sáng chói từ một điểm cho đến toàn thân, sáng chói từ một niệm cho đến toàn niệm, sáng chói từ một cái không gian cho đến vô biên không gian. Cho nên niệm Phật nó thành tựu được trí tuệ ba la mật. Như vậy đại chúng thấy một người niệm Phật nó đầy đủ cả vạn hạnh không? Đầy đủ cả lục độ vạn hạnh không? Đó. Bởi vậy người đệ tử Phật tu tập phải lấy Phật làm gốc. Cho nên mình niệm Phật là niệm cái gốc của mình. Vì vậy một người thông minh, người đó phải thiết lập cái đời sống của mình trên cái nền tảng niệm Phật và luôn luôn quán chiếu với cái đức tính niệm Phật như vậy, thực tập mà pháp niệm Phật như vậy thì chúng ta sẽ thành công lớn. Thưa đại chúng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư và mười phương chư Phật, đức Phật nào cũng đầy đủ Như Lai, cũng đầy đủ ẩn cống, cũng đầy đủ chánh biến tri, cũng đầy đủ minh hạnh túc, cũng đầy đủ thiền thể, cũng đều đủ thế gian giải, vân vân. Cho nên ta niệm Phật thì ca cũng có nghĩa là ta đang niệm Phật A Di Đà. Ta niệm Phật A Di Đà cũng có nghĩa là ta đang niệm Đức Phật Thích Ca. Tuy nhiên, Đức Phật Thích Ca có hạn nguyện là ở nơi thế giới ta bà này để giáo hóa chúng sinh nơi cõi này. Đức Phật A Di Đà có hạn nguyện trang nghiêm thiết lập cảnh giới trang nghiêm của tịnh độ Tây phương. Đó. Đức Phật Thích Ca thì thiết lập thế giới thanh tịnh ngay nơi thế giới Vệ Đồ ta bà này. Cho nên mỗi Đức Phật có một cái hạn nguyện, có một bạn nguyện. Vì vậy chúng ta niệm Phật A Di Đà thì chúng ta phải nhớ đến cái bạn nguyện trang nghiêm của ngài. Niệm Phật A Di Đà là chúng ta phải trang nghiêm để tạo nên ý bảo, chánh bảo trang nghiêm. Mà niệm Phật Thích Ca thì chúng ta phải nhớ cái hạn nguyện là làm thế nào để cho thân, ngữ và ý của chúng ta luôn luôn ở trong sự thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật như vậy là chúng ta đã biến được cái bản hành của Phật, cái bản nguyện của Phật trở thành ra cái đời sống của mỗi chúng ta. Đó là người thông minh biết niệm Phật, là một người Phật tử có nhiều phước đức, có nhiều phước báo. Và mong rằng đại chúng nỗ lực niệm Phật mỗi ngày thì trong mỗi cái động tác của mình để cái chất liệu Phật đi vào ở trong tâm mình, chạm vào được cái từ tánh thanh tịnh ở nơi mỗi chúng ta, để rồi lời nói, hành động, cử chỉ của chúng ta cũng lưu xuất từ nơi cái Phật tính của chúng ta. Phật tính thì bất sinh, bất diệt. Đó. Chúng ta niệm Phật chính là chúng ta quay trở lại niệm vào cái giác tỉnh bất sinh, bất diệt của mỗi chúng ta. Đó là một người thông minh niệm Phật. Và khi mà chúng ta niệm Phật rồi thì chúng ta khuyến khích chồng mình niệm Phật, vợ mình niệm Phật, con mình niệm Phật, anh mình niệm Phật, em mình niệm Phật, cha mình niệm Phật, mẹ mình niệm Phật, và ai cũng niệm Phật cả, thì mỗi gia đình trở thành ra một quê hương tịnh độ. Và trong xóm làng ai cũng niệm Phật cả thì xóm làng đó trở thành ra xóm làng tịnh độ. Và trong một quốc gia người dân nào cũng niệm Phật cả thì quốc gia đó trở thành quốc gia tịnh độ. Chúng ta niệm Phật như vậy tức là chúng ta đã phát khởi được bản nguyện tiếp tay với Phật A Di Đà ở phương Tây, làm cho thế giới ta bà này trở thành thế giới trang nghiêm tịnh độ. Chúng ta niệm Phật như vậy, chúng ta đã tiếp tay tiếp sức với Đức Phật Thích Ca, làm cho thế giới ta bà này từ Huế Đồ trở thành thanh tịnh, trở thành tịnh độ. Niệm Phật như vậy chúng ta báo đáp được ơn Phật, ơn thầy tổ, ơn cha mẹ của chúng ta, ơn bè bạn, ơn mọi loài, ơn của trời đất, ơn của núi rừng thiên nhiên. Chúng ta tất cả đều từ câu niệm Phật nhất tâm và chỉ thành của tất cả chúng ta. Mong rằng bài pháp thoại này từ núi rừng nó sẽ đi về phổ thị, đi về trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Xin tất cả quý vị chắp tay lại, chúng ta niệm 10 danh hiệu Đức Phật Thích Ca để chuyển cái thế giới này trở thành thế giới thanh tịnh. Và sau đó chúng ta niệm 10 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để chuyển thế giới này trở thành thế giới trang nghiêm. Và ta niệm 10 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, 10 danh hiệu Bồ Tát Đại Thế Chí để học theo cái bản nguyện tiền thời của các ngài về tất cả những thứ gì đều trở thành trang nghiêm thanh tịnh. Xin đặt cuộc chắp tay chúng ta niệm Phật. Nam mô
chiều phố thì có từ xưa và mãi có ngàn sau. Đời đã vậy, nắng mưa nào có ngày. Coi lang thang hơi thở dạo sơn đầu, hạt muối mặn từ lòng sâu biến ca, từ chan hòa giữa sông bạc phiêu linh. Không mộng mị thì trần gian không áo, còi trăm năm âu có bởi mến tình. Đêm về lành ta nằm nghe thiên gia, chợt cười khoan xoa sạch cõi u ơ. Nghe suối danh đưa nhau về biên ca, cõi vô tâm lòng lòng có ai ngờ. Ở đất hát chuyện lời lên phiến la, rừng không sao cố thủ mát ngày dài. Trên đỉnh núi hàng xương còn đồng lại, giữa vô biên mây trắng vẫn bay hoài. Mộng và rừng như mây chiều phố thì có từ xưa và mãi có ngàn sau. Đời đã vậy, nắng mưa nào có ngày. Coi lang thang hơi thở dạo sơn đầu, hạt muối mặn từ lòng sâu biến ca, từ chan hòa giữa sông bạc phiêu linh. Không mộng mị thì trần gian không áo, còi trăm năm âu có bởi mến tình. Đêm về lành ta nằm nghe phiên đa, chợt cười vang xoa sành cõi u ơ. Nghe suối ranh đưa nhau về biên ca, cõi vô tâm lòng lòng có ai ngờ. Ở đất hát chuyện lời lên phiến la, rừng không sao cố thủ mát ngày dài. Trên đỉnh núi hạc xương còn đồng lại, giữa vô biên mây trắng vẫn bay hoài. Trên đỉnh núi hạc xương còn đồng lại, giữa vô biên mây trắng vẫn bay hoài.
Đau chi ôi cuồng tình hoàn vi, lên non cao không vướng bần kiêu kỳ, xuống thác gần công lênh đênh theo tháng, sống thân thang giữa gió nổi trắng ngàn. Cười nghe chim hót và nhìn sương trên cỏ biết lung linh, dù gắn ca càn khôn vai vẫn nhẹ nhẹ tâm mình hơi thơ hoa thành kinh. Xứng tu mà vẫn đến cõi hồng trần cành đá hoa lưu ly. Từng hạt nắng thấm vào từng cỏ dại giữa muôn trùng nhún dê hăng từ bi. Đạo sĩ ôi cuồng tình hoàn vi, lên non cao không vươn bằng kiêu kỳ, xuống thang gành công lên đền theo thoáng, sống thanh thang giữa gió nổi trăng ngàn. Thờ cười nghe chim hót và nhìn sương trên cỏ biếc lung linh, dù gắn ca càn khôn vai vẫn nhẹ nhẹ tâm mình trôi thơ hoa thành kinh. Trong tinh lưu trời an nhiên trong từng mối bước chân, chứ tình đô không đi mà vẫn đến cõi hồng trần cành đá hoa lưu ly. Từng hàn nắng thấm vào từng cỏ dại giữa muôn trùng nhún dê hăng từ bi, chứ tình đô không đi mà vẫn đến cõi hồng trần cành đá hoa.
Thank you. Thank you.